Amen. Món quà đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay đó là món quà của sự sống. Và Cha Thiên Đàng của chúng ta, Ngài đã có những cái món quà dành sẵn cho chúng ta, anh chị em thân mến. Không phải là vì chúng ta tin Chúa chúng ta mới có món quà đâu. Ngài đã dành sẵn những món quà thiên đàng cho chúng ta rồi. Ngài đã có sẵn tất cả những điều tuyệt vời nhất cho cuộc đời của chúng ta rồi, anh chị em. Và tất cả những điều tốt lành trong cuộc đời của chúng ta, Kinh Thánh nói rằng nó đến từ Đức Chúa Trời. Gia Cơ đoạn 1 câu 17, lời Chúa nói như thế này này: mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm hoàn hảo, anh chị em hãy nói là toàn hảo, đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng. Trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. Lời Chúa nói rất rõ rằng những ơn lành tốt đẹp chúng ta có, các mối quan hệ chúng ta có, ngôi nhà chúng ta có, những sự ấm cúng, những sự đầy đủ về vật chất tài chính, những cái sự đầy đủ về tình cảm mà chúng ta có đều đến từ Cha Thiên Đàng của chúng ta. Thậm chí anh chị em, với nhiều người đến được Mỹ cũng là bởi ơn lành của Đức Chúa Trời chứ không phải bởi anh chị em đâu. Và những điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Ngài đã nhìn thấy anh chị em, Ngài đã biết trước anh chị em, cho nên Ngài đã sắm sẵn những món quà cho chúng ta. Anh chị em có hình dung khi mà những người mà cha mẹ đó trước khi sinh con đó, không phải là chờ tới lúc đẻ ra rồi mới đi mua cái tã, đi mua cái áo quần, đi mua cái đồ chơi. Trước khi một cặp gia đình sinh con thì đã mua sẵn tất cả những thứ cần thiết cho con của mình. Anh chị em có đồng ý không? Và chúng ta đã có những cái buổi baby shower cho những người bạn trước đây, vân vân. Và chúng ta mua những cái món quà, mua những cái thứ mà chúng ta nghĩ rằng có thể khi đứa bé sinh ra nó sẽ cần cái đó. Trước đây không lâu chúng ta tổ chức baby shower cho một người bạn chúng ta. Và anh chị em cũng mua quà, làm rất là nhiều thứ trang trí vân vân. Để làm sao để người bạn chúng ta khi mà sinh con ra thì cái người con đó sẽ có được những món quà đó để sử dụng. Đúng không anh chị em? Và Cha Thiên Đàng của chúng ta cũng vậy. Ngài biết trước mọi nhu cầu của chúng ta. Và đó là điều tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ không thiếu thốn. Cha chúng ta sẽ cung ứng cho chúng ta, lời Chúa nói như vậy. Chúng ta sẽ không phải kinh nghiệm những cái sự thiếu thốn đến mức mà chúng ta phải ở trong sự đau khổ hay là ở trong sự khó khăn tột cùng. Cha Thiên Đàng ban phước cho anh chị em và Ngài đã sắm sẵn những món quà tốt nhất cho anh chị em. Không phải bởi ngẫu nhiên mà bây giờ chúng ta có nơi ở, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có công việc, không phải bởi ngẫu nhiên mà chúng ta có những điều chúng ta đang có như bây giờ, mà bền là bởi sự chuẩn bị trước từ Đức Chúa Trời của chúng ta, bởi vì Ngài thấy trước nhu cầu của anh chị em. Cha Thiên Đàng đã sắm sẵn trước rồi. Và có thể bây giờ chúng ta chưa thấy, điều đó cũng không quan trọng. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại, chúng ta được Ngài cung ứng. Trong thời điểm tương lai, hãy tin cậy Ngài vì Ngài sẽ tiếp tục cung ứng. Để chúng ta tập trung vào Chúa thay vì tập trung vào sự lo lắng và sự thiếu thốn của chúng ta. Có ai trong chúng ta đang có những nhu cầu và chúng ta nghĩ rằng trong thời gian sắp tới chúng ta cần không? Cha Thiên Đàng đã thấy trước rồi. Ngài đã sắm sẵn trước rồi. Và tôi biết nhiều anh em trong chúng ta cầu nguyện để có được một cái điều gì đó, cầu nguyện để có được một nơi ở tốt hơn, cầu nguyện để có một cái xe đẹp hơn, cầu nguyện để có một công việc tốt hơn, vân vân. Cha Thiên Đàng đã thấy trước những điều đó. Ngài đã thấy trước nhu cầu của anh chị em và Ngài sẽ không bỏ anh chị em bơ vơ đâu. Trong tiếng Hebrew đó, cái chữ mà món quà đó có nghĩa là hai, đọc là hai. Hai là giống như hai của Việt Nam chúng ta như thế này này, hoặc là hai là chào của người Mỹ đó. Và cái chữ món quà và món quà về sự sống đó, là nó nói về một cái sự trừu tượng mà không có thể dễ dàng biểu lộ bằng những cái hành động bên ngoài. Món quà về sự sống là những cái điều mà chúng ta không thể dễ dàng bày tỏ bằng mắt thường có thể thấy được. Và chúng ta đến điều sự sống ngày hôm nay rất là quan trọng, bởi vì anh chị em biết không, sự sống của chúng ta có được đến từ Đức Chúa Trời. Và tất cả loài người chúng ta tồn tại trên đất này bởi vì chúng ta có sự sống, anh chị em. Và để chúng ta hiểu hơn một chút xíu về sự sống thì chúng ta cần phải biết rằng nó cũng có sự chết. Đối nghĩa tương phản với sự sống là sự chết. Mỗi một người trên đất này chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm cái sự chết trên đất này. Nhưng mà sự sống là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho loài người trên đất này. Và đặc biệt hơn nữa, trong lời Kinh Thánh mà tôi muốn chia sẻ món quà đặc biệt đó, đó là sự sống khi chúng ta nhận được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh chị em thân mến. Có người của chúng ta trước đây khi chúng ta có nghe đến sứ điệp về chúng ta là bản chất là tâm linh, là linh hồn đó. Thì linh hồn của chúng ta không chết, mà nó chỉ di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Khi linh hồn của chúng ta lìa trần thì cơ thể chúng ta không còn sự sống nữa, đúng không anh chị em? Nhưng mà bản chất chúng ta không có chết. Cho nên đời này chỉ là cõi tạm, chúng ta chỉ di chuyển từ thế gian này đến một nơi khác. Và Kinh Thánh nói rất là rõ về những nơi đó. Chúng ta biết là nơi nào. Nhưng mà sự chết nó thật sự cũng tồn tại. Và nếu chúng ta không có sự sống của Chúa, chúng ta sẽ ở trong sự chết và kinh nghiệm sự chết mãi mãi. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng khi mà một người mà không ở trong sự sống của Đấng Christ, người đó phải chịu sự đau khổ trong sự chết. Kinh Thánh trong Khải Huyền thì Kinh Thánh nói khi mà Chúa Jesus trở lại, Ngài sẽ ném quỷ vương, các quỷ sứ của nó cùng với sự chết vào hồ lửa đời đời, là cái nơi sâu thẳm nhất, cái nơi cuối cùng. Điều đó chưa xảy ra, nhưng mà điều đó hàm ý rằng có sự chết thật sự tồn tại. Và nếu người không có sự sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta sẽ phải ở trong sự chết đau khổ đời đời. Cho nên sự chết và sự sống mà chúng ta đang nói đến trong tinh thần của Kinh Thánh, đó là sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và là sự chết đời đời khi chúng ta không nhận biết Chúa Giê-xu. Để chúng ta hiểu hơn một chút xíu nữa, sự sống mà chúng ta cần nắm biết đó là sự sống này vượt quá giới hạn của con người. Anh chị em hãy nói là giới hạn. Điều này có nghĩa gì? Anh chị em có bỏ công bỏ sức ra đến mấy, chúng ta không thể mang lại sự sống vĩnh hằng cho mình. Chúng ta không thể giành được sự sống đời đời cho mình. Chúng ta cũng không thể mua được sự sống cho mình. Có ai mua được tuổi thọ của mình không? Anh chị em có thể giữ gìn sức khỏe, ăn uống healthy hơn, để sống lâu hơn, tập thể dục đều đặn hơn, để có thể khỏe mạnh hơn chút xíu. Nhưng mà anh chị em không thể mua được tuổi thọ của mình. Anh chị em không thể có được một đời sống vĩnh hằng đời đời mãi mãi lâu dài và không bao giờ tàn trên đất này. Và đặc biệt các vị anh hùng ngày xưa, các vị đế chế, vương quốc, vua hùng mạnh ngày xưa cũng khao khát điều này. Ai cũng khao khát sự sống hết. Tại vì sao? Tại vì họ không muốn chết. Tại không, họ không muốn kinh nghiệm sự chết. Nhưng mà chúng ta hãy đặc biệt, chúng ta biết rất là rõ, chúng ta ở trong văn hóa của phương Đông, chúng ta biết một vị vua rất là nổi tiếng, đó là vị vua Tần Thủy Hoàng. Ngay cả lịch sử phương Tây họ cũng nghiên cứu về ông vua này. Ông vua này có một cái đặc biệt là ông bị ám ảnh bởi cái chết và luôn khao khát có một cái loại thuốc gọi là trường sinh bất tử. Vua Tần Thủy Hoàng sống trong khoảng 2200 năm trước chúng ta. Và ông đã ra một cái chiếu chỉ là yêu cầu tất cả các cái ngự y, pháp sư và hiền tài trong đất nước để tìm kiếm một loại thuốc có thể mang cho ông cuộc sống vĩnh cửu. Ông có tìm được không anh chị em? Đâu có đâu mà tìm. Nhưng mà bởi vì lúc đó là ông sống trong một cái sự giàu sang hùng mạnh. Ông là người vua đầu tiên mà thống nhất hoàn toàn Trung Quốc. Đánh hết tất cả những cái nước chư hầu và thống nhất lãnh thổ, là người vua đầu tiên mà thống nhất một cái lãnh thổ như một Trung Hoa lớn như chúng ta biết ngày nay. Và ông khao khát để gia tăng, để cuộc sống của mình còn được ở mãi mà không bao giờ chết. Và khi mà đọc lên lịch sử cái này thấy tức cười lắm anh chị em. Ông đã tìm ra những cái loại thuốc mà ngày nay theo nghiên cứu của khoa học hiện đại thì nó lại càng khiến cho ông mau chết hơn nữa. Và lịch sử kể lại thì ông đã dùng thủy ngân và một vài cái hóa chất từ thiên nhiên rất là độc hại cho cơ thể. Và ông đã chết rất là sớm, ở độ tuổi rất là trẻ. Khi mà tôi đọc lịch sử phương Tây thì tôi cũng thấy nhiều nhà vĩ nhân ở phương Tây cũng có một tư tưởng như vậy. Khi họ nắm quyền một cái thế giới rất là mạnh mẽ, hùng cường, và họ muốn gia tăng cuộc sống của mình để họ có thể tận hưởng cái sự sống lâu dài trên đất này. Có nói nôm na một điều như thế này chúng ta dễ hiểu. Cho dù bạn là một người bình thường hay là một người đạt được nhiều thứ, có quyền lực, có địa vị, thì tất cả chúng ta đều phải đối diện với sự chết trên đất này. Mà sự chết trên đất này, Kinh Thánh nói rằng sự chết đó chỉ là sự chết tạm bợ mà thôi. Bởi vì nó chỉ là cái sự qua đi, sự chuyển dịch. Giống như là một cái trạm tàu mà chúng ta sẽ tạm bỏ nó, chúng ta đi nơi khác mà thôi. Sự chết đời đời là sự đau khổ mà nơi đó không ai có thể cứu chúng ta ra khỏi nơi đó được. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong Chúa chúng ta có hy vọng. Và qua Chúa Giê-xu chúng ta có sự sống đời đời. Trong Giăng đoạn 11 câu 25-26 phần A lời Chúa nói như thế này. Đức Chúa Giê-xu nói với Ma-thê, ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Ai còn sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Chúa nói với Ma-thê bởi vì lúc này một người anh em của Ma-thê đã chết được 4 ngày. Và Chúa phải chờ đến mấy ngày để mà tới thăm người anh em mình là Lazarus. Và khi Lazarus đến, Chúa đến nơi mộ của Lazarus, thì Lazarus đã chết được 4 ngày ở trong mộ đá rồi anh chị em. Và Chúa đã cứu sống Lazarus trở lại. Và trước khi Ngài cứu sống Lazarus thì Chúa muốn nói với Ma-thê là người chị em của Lazarus rằng ai mà tin Chúa Giê-xu thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Phép lạ của Chúa Giê-xu trên Lazarus đó là một cái phép lạ mà khiến một cái người từ thể chất sống lại thật sự. Nhưng mà cho dù đó là sự sống lại đi nữa thì đó cũng là sự sống tạm bợ mà thôi. Điều mà Chúa đang muốn dạy dân sự của Chúa lúc đó là Chúa ban cho họ sự sống đời đời trong danh Ngài. Điều đó quan trọng hơn rất là nhiều, thưa anh chị em. Chúng ta nói đến sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự sống đời đời không bao giờ tắt. Có nghĩa là anh chị em có thể chết đi trên đất này, linh hồn chúng ta lìa khỏi xác, nhưng mà chúng ta sẽ trở về lại với Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Linh hồn chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể trở lại với Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-xu. Bởi vì Ngài nói rằng ngoài ta chẳng còn con đường nào khác. Ngoài ta ra chẳng còn con đường nào khác. Cho nên đó là lý do chúng ta kinh nghiệm được sự sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống đời đời phước hạnh ở trong Ngài. Sự sống đó chỉ có trong Chúa Giê-xu. Sự sống đó mặc dù chúng ta không có thể hình dung ở một cái hình ảnh vật thể, nhưng mà nó có thể biểu lộ ra đời sống của chúng ta, kính thưa anh chị em. Có một sự khác biệt rất là lớn giữa người có sự sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu và người không có sự sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có sự khác biệt rất lớn giữa người tin và sống làm theo lời của Chúa Giê-xu và những người không tin và không sống theo lời của Chúa Giê-xu. Cho nên cái sự sống đây là một sự sống lâu dài, và đây cũng là một món quà từ Cha Thiên Đàng dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta có muốn nhận hay không, đó là quyền của mỗi người. Và trong sự tạo dựng con người, Đức Chúa Trời Ngài yêu con người đến độ mà Ngài không bắt buộc chúng ta làm điều gì nếu không phải bởi ý lựa chọn riêng của chúng ta. Ngài không có ép buộc chúng ta phải nhận hay là phải làm điều này điều kia. Bởi vì khi Ngài tạo dựng con người, Ngài ban cho chúng ta quyền tự do lựa chọn. Và quyền đó rất lớn, thưa anh chị em. Quyền đó Đức Chúa Trời không có over, không có override. Có nghĩa là Ngài không có cưỡng chế được. Bởi vì nếu Ngài cưỡng chế, Ngài sẽ làm khác đi bản tính yêu thương, bản tính thật sự của Ngài, bản tính công chính của Ngài. Nhưng mà Ngài bày tỏ tình yêu đó qua Chúa Giê-xu để chúng ta nhận biết được rằng chúng ta cũng có thể có hy vọng trong Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng có thể kinh nghiệm sự sống đời đời mà Chúa nói đó. Để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống đời đời thật khi chúng ta chết đi trên cõi đời này. Là một cái sự chết tạm thời mà thôi. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em một điều nữa rất là quan trọng, rằng sự sống này là sự sống mà tiền bạc vật chất không mua được. Anh chị em hãy nói là không mua được. Tiền bạc không thể mua được những giá trị tâm linh thuộc linh, anh chị em thân mến. Đặc biệt là những giá trị tôi đang nói đến trong Chúa. Tiền bạc không thể mua được những cái điều mà Kinh Thánh bày tỏ là ân tứ, hay là những điều mà Kinh Thánh nói là quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông Philip là một nhà truyền giảng tin lành trong thời công vụ các sứ đồ, và ông truyền giảng rất là mạnh mẽ. Ông đến thành Samari theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và ông giảng dạy lời Chúa cho dân thành đó. Và nhiều người đã quay trở lại tiếp nhận Chúa. Nhiều phép lạ đã xảy ra. Và đặc biệt là trong câu chuyện trong công vụ đó, thì có một cái câu chuyện của một người rất là thú vị, tên là Simon. Anh chị em biết người này làm nghề gì không? Người này là một thuật sĩ, là một người phù thủy chuyên làm bùa phép. Và khi người này đó thấy nhà truyền giảng Philip giảng lời của Chúa và thấy những phép lạ quyền năng Đức Chúa Trời hành động qua tay của Philip, thì ông kinh ngạc và ông nói rằng: ôi, quyền năng của ông Philip còn mạnh hơn những cái trò vớ vẩn mà tôi hay làm nữa. Cho nên ông cũng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Ông cũng tiếp nhận Chúa và tin Ngài. Và khi mà danh tiếng ở thành Samari đồn đến những người ở Jerusalem và các sứ đồ của Chúa Giê-xu trong thời Chúa Giê-xu vừa về trời đó, thì các sứ đồ đi xuống thành Samari để xem chuyện gì đang xảy ra, bởi vì nghe nói rằng có những chuyện lớn đang xảy ra tại thành Samari. Vậy là hai sứ đồ trưởng là Phi-e-rơ và Giăng cùng đến thành Samari để xem what's going on, chuyện gì đang xảy ra dưới đó. Và khi đến đó thì hai ông lại thấy được rất là nhiều phép lạ được xảy ra tại nơi đó. Và ông thuộc sĩ Simon này, khi mà ông thấy những phép lạ đó thì ông rất là thích và cuốn hút. Và ông chạy tới, ông nói với sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng rằng: tôi dâng tiền cho các ông cũng cho tôi cái khả năng đó đi. Các ông cũng cho tôi cái phép lạ mà cầu nguyện cho người ta, cái người ta lành, hay là những phép lạ về chữa lành hay là đuổi quỷ v.v. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng tiền bạc của anh cũng hư vong với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mua sự ban tặng của Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy đó, món quà của sự sống đến từ Đức Chúa Trời, tiền bạc không mua được. Khi mà chúng ta dám nói rằng có tiền là có tất cả, anh chị em thân mến, anh chị em sẽ chết trong tiền bạc của mình. Nếu mà chúng ta dám nói rằng tôi làm được tiền, tôi muốn làm gì thì tôi làm, thì anh chị em sẽ chết trong lối sống kiêu ngạo của mình. Tiền bạc không mua được món quà của Đức Chúa Trời. Anh chị em có thể dùng tiền để mua quà cho con cái, cho người thân, cho bạn bè. Giáng sinh sắp tới rồi, sẽ có rất là nhiều người sẽ chuẩn bị tiền để mua quà. Nhưng mà anh chị em không thể dùng tiền bạc vật chất để mua món quà của Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta cần hiểu để quý giá những món quà mà Đức Chúa Trời ban cho là những món quà tuyệt vời, vô cùng quý giá trên cuộc đời của chúng ta. Các món quà mà tiền bạc mua được thì nó cũng sẽ lụi tàn. Nhưng mà món quà mà tiền bạc không mua được là món quà từ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Món quà đó còn mãi, tồn tại mãi mãi với chúng ta. Đó là lý do khi mà một người kinh nghiệm được một món quà từ ơn trên, món quà đó ở mãi với chúng ta. Món quà đó sẽ giúp cho chúng ta kinh nghiệm một đời sống phước hạnh rất là lớn trong Ngài. Điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là một món quà miễn phí, kính thưa anh chị em, nhưng vô giá. Anh chị em hãy nói là vô giá. Món quà Đức Chúa Trời ban tặng chúng ta là Ngài không yêu cầu chúng ta phải trả tiền hay là phải bỏ một cái gì ra để mà nhận được hết á. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là món quà đó không có giá trị. Đức Chúa Trời ban tặng món quà sự sống cho chúng ta một cách miễn phí vì ai cũng có thể nhận lãnh món quà đó. Bất kỳ người nào cũng có thể nhận lãnh món quà đó. Không có gì khó khăn cả, chỉ phải là chỉ cần là người đó thật lòng muốn nhận mà thôi. Nhưng mà món quà đó mặt khác lại rất giá trị cho cuộc đời của chúng ta. Món quà của sự cứu rỗi, sự sống đời đời trong Chúa Giêsu là món quà mà không gì trên đất này vật chất tiền bạc có thể mua được. Nhiều người khi mà chúng ta nghe đến sự miễn phí là chúng ta bắt đầu có một cái tâm lý chung là chắc đồ nó không có giá trị. Nhiều anh chị em mà đi xin đồ ăn miễn phí hay đi xin đồ thức ăn, thức uống hay là những món quà miễn phí thì nghĩ rằng thôi đồ này người ta nó cho miễn phí, thôi chắc đồ dỗm đó, không có lấy. Hoặc là nhiều người trong chúng ta cũng kinh nghiệm những điều mà khi chúng ta chủ động cho quà người khác mà người ta không nhận thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Đối với Chúa, món quà Đức Chúa Trời ban cho mặc dù viễn phí nhưng mà vô giá, giá trị vô cùng lớn lao, không đo lường được, kính thưa anh chị em. Sự sống, sự cứu rỗi đời đời trong Chúa Giêsu là miễn phí nhưng vô cùng quý giá, không đo lường được. Nhiều người rất là dễ xem thường những điều mà mình dễ dàng nhận được từ người khác. Có những điều Chúa ban ơn cho anh em, anh chị em không cần phải tốn công, tốn sức, tốn tiền bạc. Điều đó không có nghĩa là nó không có giá trị. Tôi lấy ví dụ. Trong cuộc đời lớn lên của tôi được học rất nhiều điều, đặc biệt học nhạc, học đàn, vân vân. Tôi không tốn tiền để học những điều đó. Nhưng mà tôi biết ơn Chúa vô cùng. Bởi vì Chúa sắm sẵn những con người, Chúa sắm sẵn những điều kiện để tôi có thể học được. Mặc dù không trả tiền nhưng tôi luôn luôn quý giá những điều đó. Để bây giờ tôi có khả năng phục vụ Đức Chúa Trời. Và anh chị em thân mến, thậm chí tâm trí của chúng ta, suy nghĩ chúng ta, sự khôn ngoan, sự hiểu biết của chúng ta, Đức Chúa Trời đã dành sẵn những mối quan hệ, Ngài đã dành sẵn những điều kiện để chăm sóc cho chúng ta, để ban cho chúng ta. Việc của chúng ta rất đơn giản, anh chị em hãy học cách để nhận lấy món quà của Đức Chúa Trời và trân quý món quà của Ngài. Khải Huyền đoạn 22 câu 17 lời Chúa nói như thế này: Thánh Linh và cô dâu cùng nói, hãy đến. Người nào nghe cũng hãy nói, hãy đến. Ai khác, hãy đến. Người nào muốn, hãy đến nhận nước sự sống miễn phí. Chúng ta thấy rằng Thánh Linh là Đức Thánh Linh, Chúa Thánh Linh của chúng ta. Cô dâu chính là hình ảnh của hội thánh, kính thưa anh chị em. Và cái thánh khích lệ chúng ta hãy đến. Đến với ai? Đến với Chúa Giêsu để chúng ta nhận được sự sống, nước sự sống miễn phí. Mà khi mà chúng ta nghe đến việc miễn phí, như tôi có nói ban nãy là không phải là không có giá trị, nhưng mà cực kỳ có giá trị, không đánh đổi được. Nhưng mà anh chị em làm thế nào để có thể nhận được sự sống đó? Anh chị em làm thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống dư dật mà Kinh Thánh trả lời đó? Chúng ta phải đến nhận. Chúng ta phải đến và nhận lấy. Nếu chúng ta không đến và nhận lấy thì chúng ta sẽ không nhận được. Nếu như tôi nói với anh chị em, tôi có một món quà đây, hãy đến và nhận lấy, thì người nào đến thì sẽ nhận được. Người nào không đến thì sẽ không nhận được. Cho nên món quà của Đức Chúa Trời chúng ta là món quà rất quý giá, cái thưa anh chị em. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm được món quà quý giá đó rồi, chúng ta sẽ không còn sống như đời sống trước đây nữa. Chúng ta sẽ không còn sống như một đời sống của một con người cũ nữa. Bởi vì món quà sự sống đó khiến cho chúng ta trở nên có giá trị hơn trong Chúa. Có nhiều người nói rằng tôi cảm thấy tôi có giá trị hơn khi tôi đi chiếc xe đẹp hơn. Hoặc là người tôi lên giá khi tôi mang những cái túi hiệu LV, Michael Kors, v.v. đắt tiền mấy ngàn đô một cái túi xách. Tôi có giá trị hơn khi tôi mang những cái đầm, những cái váy có hiệu, chạy xe có hiệu. Khi mà chúng ta có nước sự sống của Đức Chúa Trời, chúng ta là những con người được tẩy sạch tội lỗi mình. Chúng ta là những con người trở nên sáng láng ở trong Ngài. Chúng ta là những con người trở nên có giá trị ở trong mắt Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy học cách để trân quý những giá trị mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta anh chị em. Và món quà của sự sống đó là món quà Đức Chúa Trời dành cho anh chị em. Đức Chúa Trời Ngài ao ước mỗi một chúng ta nhận lãnh món quà đó. Và cái nguyên tắc này nó luôn luôn xảy ra về mọi mặt trong cuộc đời của chúng ta. Nguyên tắc về sự ban phước của Đức Chúa Trời không phải về sự sống mà thôi, mà tất cả những điều khác về sự phước hạnh, về sự khôn ngoan, sự hiểu biết, về sự tổ chức có tài, hay là những cái điều mà chúng ta nhận được trong cuộc sống, nếu chúng ta muốn nhận được thì chúng ta phải chủ động và đến và nhận. Kính thưa anh chị em, Kinh Thánh không có nói là đứng đó đi để ta mang tới. Kinh Thánh trong Khải Huyền nói là hãy đến và nhận. Kinh Thánh không nói là đứng đó đi để rồi ta sẽ mang tới cho con. Chúa thông thường Ngài sẽ làm việc của Ngài, và việc của Chúa là ban phước cho chúng ta, Ngài cung ứng cho chúng ta, Ngài mở ra những con đường tốt nhất cho chúng ta, Ngài bày tỏ những cái chương trình tốt nhất cho chúng ta, Ngài tạo điều kiện tốt nhất cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải chạy đến và cũng chủ động để nhận lấy. Cái thưa anh chị em, nếu mà chúng ta không chạy đến chủ động thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được những sự ban phước của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài làm việc của Ngài, chúng ta làm việc của chúng ta. Vì vậy anh chị em, chúng ta khi đến hội thánh đừng thụ động khi chúng ta tìm kiếm về Chúa. Chúng ta đừng thụ động khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa cung ứng cho chúng ta về một nhu cầu nào đó, cũng đừng có thụ động. Mà chúng ta hãy chủ động chạy đến với Chúa hơn nữa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự phước hạnh của Chúa nhiều hơn nữa trong cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta biết rằng món quà sự sống mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta là một món quà vô giá rồi, điều tiếp theo chúng ta cần nhận biết nữa là chúng ta cần phải nhận biết giá trị thật sự của món quà sự sống đó. Chúng ta cần nhận biết giá trị của món quà sự sống đó. Bởi vì có nhiều người không nhận biết rằng mình có sự sống đời đời. Hoặc là nhiều người có những món đồ rất quý giá nhưng chúng ta không biết được chúng ta có một món đồ quý giá. Nếu mà chúng ta không nhận biết được thì sao anh chị em sẽ không khao khát nó. Tôi lấy ví dụ, giả sử chiếc nhẫn tôi đang đeo trên tay là một chiếc nhẫn vàng thật. Giả sử nó rất là đắt tiền, mặc dù nó không bắt tiền lắm đâu. Nhưng mà giả sử đi, nó rất là đắt tiền, trị giá tới mấy chục ngàn đô la, ví dụ như vậy. Và nếu mà tôi nói lâu quá cởi không ra rồi, sorry, giả sử cởi ra được và đưa cho anh chị em, tôi muốn cho anh chị em đó, anh chị em sẽ không phải ngồi yên ở đó đâu. Anh chị em sẽ đẩy nhau và xô nhau và chạy lên là lấy cho được, đúng không? Hồi xưa mà tôi ở trong trường Kinh Thánh, anh chị em thân mến, những người Mỹ họ còn mạnh bạo hơn chúng ta rất là nhiều. Chỉ cần mà một tác giả đến mà đưa một cuốn sách nhỏ 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 vậy thôi này, và trong phòng học như vậy đó, và nói là cái cuốn sách này tôi sắp cho ra mắt, có 20 đô một cuốn thôi. Nhưng mà sinh viên nghèo mà 20 đô cũng rất giá trị, anh chị em biết không? 20 đô một cuốn thôi. Nhưng mà ông giáo sư ông nói như thế này: ai chạy lên đây trước thì sẽ nhận được nó. Là tụi sinh viên nó sẽ đẩy nhau, nó sẽ xô nhau để lên để nhận được cuốn sách cho được anh chị em. Bởi vì sao? Bởi vì họ biết rằng cái đó có giá trị, đúng không anh chị em? Cái điều gì có giá trị sẽ thúc đẩy chúng ta khao khát chạy đến và tìm lấy và lấy cho được. Nhưng mà nếu chúng ta không nhận biết nó có giá trị thì đối với chúng ta là đồ bỏ đi. Tôi nói với anh chị em, chiếc nhẫn này có 3 đồng. Chắc nhiều người ở ngồi dưới nói thôi cho cũng thèm lấy nữa, thậm chí đôi xuống luôn cũng thèm nhặt lên luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có giá trị gì cả. Chúng ta ao ước để nhận lãnh những điều thật sự có giá trị. Và món quà của Đức Chúa Trời là món quà của sự cứu rỗi cực kỳ có giá trị trên cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta có thể nhận được khi chúng ta khao khát nó, khi chúng ta thật sự nhận biết nó có giá trị, anh chị em thân mến. Và đây là lý do nhiều người không nhận lấy món quà sự cứu rỗi của Chúa Jesus, bởi vì không nhận biết được có giá trị. Chúng ta chơi game White Elephant, là cái game mà mỗi lần chúng ta đổi quà vào mùa Giáng sinh, chúng ta bốc quà. Có nhiều người có những cái phần quà này để trao đổi với nhau. Và khi đổi ra rồi thì người sau có quyền cướp lấy cái món quà của người trước, nếu món quà đó cảm thấy có giá trị, đúng không anh chị em? Có những món quà mở ra cái thấy không có giá trị, mấy người sau chê bai, thôi không cần. Nhưng mà có những món quà có giá trị một cái là những người sau là bắt đầu giành giật nhau. Tại sao vậy? Bởi vì nhận biết nó có giá trị. Món quà của con người cho chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta, chúng ta còn giành giật như vậy, huống gì là món quà của Cha Thiên Đàng anh chị em. Món quà của Cha Thiên Đàng rất giá trị kính thưa anh chị em. Một người phụ nữ tại thành Samari nữa, một lần kia gặp Chúa Giêsu bên giếng nước. Bà tiếp tục trò chuyện với Chúa Giêsu và bà được Chúa Giêsu thử để xin bà múc nước cho Chúa uống. Ngài làm điều đó bởi vì Ngài thử bà mà thôi. Thì bà mới thắc mắc là tại sao ông lại xin nước của tôi. Tại vì người phụ nữ Samari, trong tục lệ của người Do Thái, người Samari họ không nói chuyện với người Do Thái. Bởi vì người Samari là người half, một nửa Do Thái và một nửa lai tạp với dân ngoại. Cho nên người Do Thái họ không có muốn giao du nhiều với người Samari, và ngược lại người Samari cũng không có muốn giao du nhiều với người Do Thái. Nhưng trong lúc các môn đệ của Chúa đi mua đồ ăn đó thì Chúa cũng ngồi đó chờ họ. Và trong quá trình chờ đó thì Chúa có một cái cuộc trò chuyện với người phụ nữ ở thành Samari. Và mặc dù người phụ nữ rất là thắc mắc, tại sao cái người này lại xin tôi nước? Và Chúa Giêsu đáp lại trong Giăng đoạn 4 câu 10 như thế này. Đức Chúa Giêsu đáp: nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời và người đang nói với chị cho ta xin nước uống thì ai là ai, thì chắc chắn chị sẽ nài xin người và người sẽ cho chị nước sống. Chúa Giêsu dùng hình ảnh cái nước giếng bình thường để uống cho nó đỡ khát, để chia sẻ bày tỏ về cái nước hằng sống mà Ngài sẽ ban cho khi một người tiếp nhận Ngài, cho người phụ nữ tại thành Samari. Và anh chị em thân mến, trong cái cuộc chạm trán đó, người phụ nữ tại thành Samari kinh nghiệm được rằng Chúa Giêsu là nguồn nước sự sống. Và sau nhiều ngày ở lại tại nơi đó, Kinh Thánh ghi chép lại rằng nhiều người trong thành Samari trở lại tin nhận Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã có một cuộc gặp gỡ, một cuộc hội thoại với chị ta tại nơi đó. Người phụ nữ đó đã kinh nghiệm được cái nguồn nước hàng sống thật. Và người phụ nữ đó làm gì anh chị em? Người đó chạy vào trong làng và chia sẻ với tất cả những người trong làng: hãy mau ra đây, tôi đã gặp một nhà tiên tri thật, tôi đã gặp một đấng thật, có thể là đấng Messiah, hãy mau ra đây. Và chị chỉ chia sẻ nguồn nước sự sống thật mà chị kinh nghiệm trong Chúa Giêsu. Điều đó cũng giúp cho những người khác kinh nghiệm được nước hàng sống thật. Và chúng ta sẽ khao khát để kinh nghiệm nước hàng sống thật đó anh chị em thân mến. Một câu chuyện khác trong Kinh Thánh, khi mà một người giàu và một người nghèo chết đi. Người giàu thì sống sung túc, mỗi ngày thì tiệc tùng, mỗi ngày thì vui chơi, mỗi ngày thì ăn uống, mỗi ngày thì ca hát. Và một người nghèo là một người ăn mày nằm trước cổng của người nhà giàu này. Và khi hai người chết đi đó, Kinh Thánh miêu tả rằng một người thì ở nơi địa ngục, rất là nóng, rất là đau khổ, còn người nghèo thì lại được bỗng trong lòng bàn tay của tổ phụ Abraham, người đầu tiên được Đức Chúa Trời chọn do dân sự Ngài. Và cái người nhà giàu, Kinh Thánh miêu tả là ở trong cái nơi mà lửa cháy, đau khổ đó, đau đớn quá, thì mới hỏi xin tổ phụ Abraham là: tổ phụ ơi, xin cho cái anh người nghèo đó nhúng tay vào nước và nhỏ một giọt nước vào trên con để cho con đỡ khát, đỡ nóng. Hình ảnh đó đã cho chúng ta thấy là khi mà chúng ta ở trong sự đau khổ đời đời, sự nóng bỏng của cuộc đời này, một giọt nước sự sống của Đức Chúa Trời cũng sẽ giúp cho chúng ta đỡ khát, anh chị em. Mà nước sự sống của Đức Chúa Trời không phải chỉ giúp cho chúng ta đỡ khát thôi. Nước hàng sống của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta kinh nghiệm được sự sung mãn ở trong đó. Như Kinh Thánh nói là người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ trong lòng mình. Nước sự sống của Chúa Giêsu là một nguồn nước hàng sống, chứ không phải là một giọt nước. Và nguồn nước đó chảy tràn ra và đi nuôi dưỡng những người xung quanh chúng ta nữa, kính thưa anh chị em. Đó là lý do khi mà một người kinh nghiệm sự sống thật của Chúa Giêsu, người đó sẽ muốn tràn cái dòng nước của mình ra cho những người xung quanh, chia sẻ dòng nước sự sống của mình cho những người xung quanh, bày tỏ dòng nước sự sống của mình cho những người xung quanh, để những người xung quanh cũng đến với Chúa Giêsu và nhận lãnh món quà đó. Đó là món quà vô giá, món quà chúng ta có thể nhận lãnh một cách miễn phí, không cần phải trả một điều gì, nhưng chúng ta cần phải chủ động và chạy đến và nhận lãnh. Và sự sống đó là sự sống đời đời cho linh hồn của chúng ta, kính thưa anh chị em. Cho dù anh chị em có ở trong hoàn cảnh khó khăn, đang ở trong những nan đề, đang ở trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang bủa vây, bị bủa vây bởi những thứ lo lắng đời này, hãy nhớ rằng chúng ta có món quà của sự cứu rỗi, chúng ta có món quà của sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Điều đó thôi đã đủ để khiến cho chúng ta tạ ơn Ngài và phước hạnh rồi anh chị em. Bởi vì chúng ta cũng sẽ nhìn quanh, nhìn quốc, chúng ta sẽ thấy những người này, người kia sống sung túc và có những cái đời sống hoạt động như bình thường. Nhưng khi cuộc đời tạm trên đất này qua đi, biết đâu được chúng ta lại ở hai nơi hoàn toàn khác nhau và rất xa nhau. Và Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta rất nhiều rằng khi chúng ta kinh nghiệm được nguồn nước sự sống từ chính Chúa Giêsu, chúng ta sẽ kinh nghiệm nguồn nước sống đó, sự vui mừng, sự tươi mới. Và anh chị em biết hình ảnh của nước tượng trưng cho điều gì? Anh chị em thấy hình ảnh của nước tượng trưng cho sự gì quan trọng cho cuộc đời của chúng ta? Hãy thử như một cái cây không được tưới nước thì nó sẽ chết. Con người chúng ta không uống nước chúng ta cũng chết. Một người có thể nhịn ăn có thể tới cả 100 ngày, nhưng mà không thể nhịn uống nước 3 ngày, anh chị em. Nước còn quan trọng hơn cả thức ăn. Và đời sống tâm linh của chúng ta, khi Chúa nói đến nguồn nước sự sống, đó chính là bởi vì con người thuộc linh của chúng ta, bản chất của chúng ta là linh hồn bên trong chúng ta cần nước sự sống của Ngài để chúng ta mới kinh nghiệm được sự sống của Ngài. Trong tâm linh vững mạnh thì bên ngoài thân thể vững mạnh. Có nhiều người bác sĩ tâm lý, khi mà tôi nghe họ khám những cái người bệnh nhân ấy, thì họ hay tìm ra cái vấn đề bên trong lòng ấy. Họ hay hỏi những cái câu hỏi sâu sắc để khui ra những cái điều sâu thẳm nhất trong lòng, bởi để biết xem nguyên nhân nào khiến cho cái người đó hay bị trầm cảm, hay làm những cái việc điên rồ, hay là tiêu cực trong cuộc đời của mình. Thậm chí có những em thanh thiếu niên phải cắt tay của mình. Và một trong những cái nguyên nhân khiến các em thanh thiếu niên mà cắt tay tự vẫn đó là bởi vì các em ở trong những cái môi trường đổ gãy, tổn thương. Và khi mà phỏng vấn nhiều em thanh thiếu niên á, thì một trong những cái nguyên nhân rất rõ ràng, lý do rõ ràng để các em cắt tay của mình là tại vì bên trong là nội thương đó, chúng ta tạm gọi là nội thương đó, là tổn thương rất là lớn. Cho nên muốn giải quyết bằng cách cắt đi để cho nó ra bớt. Nhưng mà đó không phải là cách tốt và hiệu quả để giúp cho các em, mà mặt khác nó lại có thể lấy đi tính mạng của em rất dễ dàng. Và nhiều người thanh thiếu niên ngày nay bị trong những sự áp lực, trong những gia đình tổn thương, trong những cái sự rạn nứt về tình cảm, đã từng suy nghĩ những suy nghĩ như vậy, là phải làm điều gì đó tổn hại đến bản thân mình để máu nó chảy ra, để những tổn thương trong lòng nó đi ra hết cho xong. Nhưng mà thật sự đó là điều không hiệu quả. Bởi vì sao? Người đó chỉ tác động trên thân thể bên ngoài của mình mà thôi. Cái nội thương bên trong, tổn thương trong lòng sâu sắc nó vẫn còn đó, nó vẫn nằm đó. Và có những người tự tử nhiều lần không giải quyết được vấn đề, cắt tay nhiều lần không xóa bôi đi hết tất cả những cái tổn thương trong lòng của mình. Cho nên cái tổn thương trong lòng của chúng ta là thật, và những cái tổn thương đó sẽ được giải quyết, những cái sự hư hại trong lòng sẽ được giải quyết khi tâm linh của chúng ta được lành mạnh, được vững mạnh trong Ngài. Và tâm linh của chúng ta nếu mà không được nước tâm linh nuôi sống thì chúng ta cũng là những con người mà có những cái sự tổn thương, sự tiêu cực. Chúng ta sẽ có những cái hành động mà chúng ta không biết rằng nó đến từ đâu. Nhưng anh chị em thân mến, điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em là khi mà tâm linh của chúng ta bên trong chúng ta vững mạnh nhờ nước hằng sống của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có một đời sống thể chất bên ngoài cũng lành mạnh và phước hạnh. Điều này rất là thật. Chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được một cái cuộc đời phước hạnh khi mà tâm linh chúng ta phước hạnh. Quay trở lại, món quà này anh chị em có cần không? Một chai nước uống tôi đưa một người khác, họ có thể nói họ cần. Nhưng mà một cái chai nước trong thuộc linh đó, chai nước tâm linh mà Chúa Giêsu đang nói với chúng ta đó, có thể không có cái hình ảnh mắt thường chúng ta thấy được. Đó là lý do tại sao trong Ngữ cảnh tiếng Hebrew trong từ 2 hồi nãy chúng ta phân tích, nó là cái hình ảnh mang tính chất trừu tượng. Nó không nhìn thấy bằng mắt thật của chúng ta. Nhưng mà anh chị em có muốn nhận lãnh không? Để tâm linh của chúng ta được kinh nghiệm sự phước hạnh trong Chúa không? Và câu trả lời là dĩ nhiên là có. Không ai dạy gì mà không muốn. Và tất cả chúng ta đều ao ước để có một đời sống tâm linh vững mạnh. Có một đời sống tâm linh phước hạnh ở trong Chúa. Đó là lý do Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta món quà này, anh chị em thân mến. Đó là món quà của nước hằng sống. Chính từ Chúa Giêsu. Nước hằng sống đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được một đời sống tâm linh vững mạnh, bình an, vui mừng. Và cái sự biểu lộ bên ngoài đó, nó chỉ là cái sự biểu lộ từ cái sự sâu thẳm bên trong mà thôi. Một cái người mà bên trong lành mạnh, đầy đặn, người đó sẽ bày tỏ ra bên ngoài một đời sống bên ngoài vui mừng, phước hạnh, thể hiện trên gương mặt, nét mặt của chúng ta, thể hiện trên giọng nói của chúng ta, thể hiện trên thái độ của chúng ta, thể hiện trên cách mà chúng ta đối xử với người khác. Cho nên những cái giải pháp mà mang tính chất tạm bợ trên thân thể chúng ta không giải quyết, không mang lại được sự sống thật sự trên chúng ta. Nhưng mà chỉ có nước tâm linh, nước hằng sống của Chúa Thế Giêsu mới giúp cho chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi đời đời đó. Và anh chị em thân mến, đây là món quà đầu tiên mà chúng ta sẽ bắt đầu trong series tháng 12 này. Và Cha Thiên Đàng của chúng ta ao ước để chúng ta nhận lãnh sự sống đó bằng đức tin nơi Chúa Giêsu. Chúng ta tin Chúa Giêsu trong lòng. Chúa ơi, con khao khát nước hằng sống đó, xin ban cho con. Thì chính Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện kết thúc giờ này. Xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại hội thánh Vinex Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube Vinex Gen Church, là hội thánh Vinex Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.